Sáng nay chúng ta tiếp tục học lời Chúa với chủ đề sự thánh khiết. Chúng ta sẽ học về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-sai chương thứ 6 từ câu 1 đến câu 9, xin kính mời quý vị cùng theo dõi lời của Chúa. Vào năm vua Ô-sia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao và áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Các seraphim đứng chầu quanh Ngài, mỗi vị có 6 cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau tung hô rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài. Tiếng tung hô ấy vang dội làm cho các trụ cửa nơi ngưỡng cửa rung chuyển và đền thờ đầy dẫy khói. Tôi liền kêu lên: Khốn cho tôi chết mất. Tôi là người có môi ô uế giữa một dân có môi ô uế. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ, một trong các seraphim bay đến tôi, trong tay cầm than lửa đỏ, để dùng kẹp gấp từ bàn thờ. Vị ấy đưa than lửa đỏ chạm vào miệng tôi, và nói: Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi được tha rồi. Lúc ấy, tôi nghe tiếng Chúa phán: Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa: Có con đây, xin Chúa sai con. Ngài phán: Hãy đi và nói. Kính lạy Chúa là cha nhân ái của chúng con đến với Chúa sáng hôm nay, cầu xin Chúa Ngài phán dạy với chúng con qua lời của Ngài. Nếu chúng con đến trong sự hiện diện thánh của Chúa, xin mở mắt thuộc linh của chúng con để chúng con nhìn thấy nhan thánh của Ngài và cho chúng con được biết đổi bởi tình yêu của cha, bởi sự tha thứ của cha, để chúng con trở nên những người hết lòng vì cha và phục vụ cha. Chúng con tạ ơn cha. Xin Chúa thánh linh Ngài cai trị trong thời giờ này, cai trị trên lời nói của môi miệng con, sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau. Xin Chúa thánh linh Ngài soi sáng tâm trí của chúng con để hiểu được lời của Ngài. Xin Chúa thánh linh Ngài ban cho chúng con tấm lòng hạ mình thuận phục giống Chúa Giê-xu Christ, để chúng con biết thuận phục theo thánh ý của Chúa, bước đi trong lời của Ngài. Chúng con tạ ơn cha. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thưa quý vị, được đối diện với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy mình bất khiết và được Ngài thanh tẩy và được Ngài sử dụng cho công việc Chúa. Hôm nay chúng ta chỉ học có hai điểm mà thôi. Thứ nhất là chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời Thánh và rồi chúng ta đáp ứng lại với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời Thánh. Từ câu 1 đến câu 4 cho chúng ta thấy rằng ông tiên tri Ê-sai đã đối diện với Đức Chúa Trời Thánh. Đó là một cái diễm phúc được gặp Chúa. Trước đó ông không có được cái tình trạng đó. Ông có một vị vua rất là tuyệt vời. Vị vua này có lòng kính sợ Chúa. Vị vua này bước đi trong đường lối của Chúa. Vị vua này được Chúa ban phước cho nên rất là hưng thạnh. Và ông có một vị vua ngồi ở trên ngai. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông vua Ô-sia đã qua đời. Vào năm vua Ô-sia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao. Vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Các seraphim đứng chầu quanh Ngài, mỗi vị có 6 cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau tung hô rằng: thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài. Tiếng tung hô ấy vang dội làm các trụ cửa nơi ngưỡng cửa rung chuyển và đền thờ đầy dẫy khói. Chúng ta thấy đây mô tả về cái sự thánh khiết cao trọng của Đức Chúa Trời. Và các thiên sứ cùng hô lên: thánh thay, thánh thay, thánh thay. Và trước Chúa ngày và đêm họ đều tung hô như vậy. Và chúng ta thấy rằng thánh tức là danh của Chúa. Danh của Chúa là thánh. Không những là danh Chúa là thánh mà cái danh của Ngài gọi là thánh. Ê-sai đoạn 57 câu 15: Đấng cao cả, đấng được tôn cao ngự nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là thánh, thánh là tên của Ngài. Nghĩa là sao? Các nhà thần học gia đã muốn diễn đạt cái việc danh của Chúa Thánh nghĩa là như thế nào, thì A.A. Hodge đã nói như thế này. Ông nói rằng sự thánh khiết của Chúa Trời không được coi là một thuộc tính trong số những thuộc tính khác. Từ đó đúng hơn là một thuật ngữ tổng quát diễn tả ý niệm về sự hoàn hảo và vinh quang toàn diện của Đức Chúa Trời. Nghĩa là sao? Thuộc tánh là gì? Thuộc tánh là cái đặc tánh thuộc riêng về Chúa, như là sự toàn tri, sự toàn ái, sự toàn tại, sự toàn năng, sự toàn thiện, tất cả những điều mà thuộc về Chúa. Bây giờ không phải thánh khiết là một trong những thuộc tính đó, nhưng mà thánh khiết nó tất cả những thuộc tính đó gom lại. Tất cả những thuộc tính đó chúng ta gọi là thánh khiết. Nó đến cái sự toàn hảo và vinh quang toàn diện của Đức Chúa Trời. Một nhà thần học khác tên là Thomas Watson đã nói sự thánh thiện là viên ngọc lấp lánh nhất trên vương miện của Chúa Trời. Đó là tên gọi mà Ngài được biết đến. Ngài là Đấng Thánh, The Holy One. Cho nên nếu mà cái vương miện của Chúa có những cái viên ngọc lấp lánh, thì sự thánh khiết của Chúa là cái viên ngọc lớn nhất, lấp lánh nhất, sáng nhất, bày tỏ ra chính Chúa. Ông R. L. Dabney viết như thế này: sự thánh thiện không được coi là một thuộc tính riêng biệt, nhưng là kết quả của tất cả sự hoàn thiện đạo đức của Chúa Trời hợp lại. Cũng là cách nói đó, nhưng mà nói một cách khác hơn thôi. Tức là sự thánh khiết của Chúa là tất cả những gì tốt lành của Chúa, những gì lớn lao của Chúa gặp lại, thì gọi là sự thánh. Mà chúng ta có thể cơ nhiên đạt được một cách nữa khác nữa, khi sự thánh của Chúa được bày tỏ ra đó, được chiếu rạng ra đó, thì chúng ta gọi đó là gì? Vinh quang, phải không? Tức là thánh là cái bản tánh của Chúa, vinh quang là bản tánh của Chúa được bày tỏ ra. Cảm ơn Chúa chúng ta hiểu được điều đó. Vì sự thánh khiết của Chúa là danh của Chúa, và sự thánh khiết của Chúa tách biệt Ngài khỏi chúng ta. Bản thể của Chúa hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Sách Ê-xô ký đoạn 15 câu 1 nói rằng ai so được với Ngài, rạng người trong thánh khiết. Chúa hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Chữ thánh ở trong tiếng Do Thái là Kadash, trong tiếng Hy Lạp là Hagios, có nghĩa là sự tách biệt. Thánh là gì? Là tách biệt. Chúng ta là những người thánh, tức là chúng ta được tách biệt cho Chúa, chúng ta được biệt riêng ra cho Chúa, vậy chúng ta là người thánh. Chúa thánh là Ngài hoàn toàn khác với chúng ta. Ngài ngự ở nơi cao sang, chúng ta ở nơi thấp hèn. Ngài là đấng tự hữu hằng hữu, còn chúng ta là những tạo vật của Ngài. Ngài hiện diện từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời, còn chúng ta thì có ngày sanh và ngày tử. Tức là Chúa là đấng hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Ngài khác với chúng ta về bản chất của sự tồn tại của Ngài. Vì vậy không có gì ở trong cõi sáng tạo, ngay cả con người được tạo dựng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, có thể so sánh với Đức Chúa Trời về cái bản chất thiết yếu. Không có gì có thể so sánh được với Ngài. Ngài là sự toàn hảo vô hạn. Đó là lý do tại sao tên của Ngài được gọi là thánh, được gọi là riêng biệt, là khác biệt. Ngài hoàn toàn là cánh Ngài ngự đến nơi sáng ngời trong sự thánh khiết. Và điểm thứ hai là danh của Ngài là hoàn toàn khác biệt. Cái danh nói đến toàn vẹn của về một con người như thế nào, thì Chúa nói rằng danh ta là thánh. Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác ngoài Ngài. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng thánh mà thôi. Không ai tồn tại ở trong cái phạm trù hiện hữu của Chúa Trời ngoài chính Ngài. Chỉ có mình Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời mà thôi. Không có Đức Chúa Trời thứ hai. Có những vị thần trong thế giới này, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng chân thần duy nhất, không có ai giống như Ngài. Và Kinh Thánh trong Thi Thiên 119, trong 111 câu 9 nói rằng danh Ngài là thánh và đáng kính sợ. Cảm ơn Chúa, danh Chúa là thánh. Và thứ ba, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn tách biệt với tội lỗi. Chúa là thánh, cho nên trong Ngài không có mảy may một chút gì là tội lỗi cả. Ngài ngự nơi sáng ngời và trong Ngài không có bóng tối. Khi chúng ta nghĩ về sự thánh khiết của Chúa Trời, chúng ta nghĩ về cái sự khác biệt hoàn toàn của Ngài khỏi tội lỗi. Bởi vì những gì ở trong các sáng cõi thánh đạo đều bị ảnh hưởng bởi tội lỗi, nhưng mà Đức Chúa Trời thì không bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Thật là khó để chúng ta hiểu được sự thánh khiết của Chúa là như thế nào. Và chúng ta chỉ biết được rằng Ngài hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Ngài là thánh trong ý nghĩa đó. Tiên tri Habakkuk đã viết: mắt Chúa quá thánh sạch, chẳng có thể nhìn điều ác. không thể nhìn xem điều sai trái. Chúa không thể chấp nhận được sự gian ác. Dù là thật là nhỏ, Chúa cũng không chấp nhận được. Và ông Gióp, trong Gióp đoạn 34 câu 10, nói Đức Chúa Trời không bao giờ làm điều ác, Đấng toàn năng chẳng khi nào làm chuyện bất lương. Ở trong Chúa không có sự gian ác, và Ngài cũng không làm điều gian ác. Đó là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra qua 5 điều. Thứ nhất là được bày tỏ ra ở trong công cuộc sáng tạo. Và cuối cái sự sáng tạo của Chúa thì Ngài nói như thế này, chúng ta rằng mọi việc đều rất tốt đẹp. Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài làm và tạo dựng thật rất tốt đẹp. Nói đến cái sự toàn hảo của công việc của tay Chúa làm. Chúa làm mọi sự đều tốt đẹp để phản ánh cái bản chất cốt yếu của Ngài. Ngài là tốt lành, cho nên những gì Ngài làm ra là tốt lành. Và truyền đạo đoạn 7 câu 29 nói rằng về nó nói về con người của chúng ta rằng Đức Chúa Trời đi dựng nên con người ngay thẳng. Đức Chúa Trời là đấng ngay thẳng, cho nên Ngài dựng chúng ta nên cũng là những con người ngay thẳng. Tiếc thay, tội lỗi đã xen vào khiến chúng ta đã trở nên những con người tội lỗi. Chứ lúc đầu Chúa tạo dựng nên con người chúng ta là ngay thẳng. Vì cái điều gì đến từ tay của Chúa phản ảnh chính Chúa. Ngài là toàn hảo, cho nên Ngài dựng nên con người chúng ta cũng toàn hảo trong hình ảnh của Ngài. Con người đầu tiên không có tội. Và sự thánh khiết của Chúa Trời cũng được bày tỏ ra qua kinh luật của Ngài, qua luật pháp của Chúa. Chúng ta có thể nhìn vào luật pháp của Đức Chúa Trời và thấy luật pháp của Chúa phản ảnh chính Chúa, phản ảnh sự toàn vẹn của Chúa, sự thánh khiết của Chúa. Thi Thiên 19 câu 7 nói rằng luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn. Lời của Chúa là trọn vẹn, luật pháp của con người là bất toàn. Nhiều khi chúng ta thấy luật pháp mà không có công lý. Luật pháp được có khi được dùng để mà ức hiếp những người nghèo mà binh vực cho những người giàu. Nhưng mà luật pháp của Chúa là trọn vẹn. Và luật của Chúa là thánh. Roma đồng 7 câu 12 nói, cho nên luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt đẹp. Vì luật pháp của Chúa được bày tỏ ra, biểu lộ sự thánh khiết của Chúa. Mọi sự đến từ Đức Chúa Trời đều là tốt đẹp. Nó biểu lộ cái bản chất của Chúa Trời. Và mọi điều đều phản ánh sự hoàn hảo và sự tốt lành của Chúa. Cho nên luật pháp của Chúa là tốt. Chỉ có điều là chúng ta không giữ được luật của Chúa thôi. Chúng ta bất năng, không có khả năng để giữ theo luật của Chúa. Mặc dầu luật của Chúa là tốt lành. Và thứ ba là sự thánh khiết của Chúa Trời được bày tỏ qua sự phán xét của Ngài. Chúng ta cũng thể thấy được sự thánh khiết của Chúa hiện diện ở trong sự thánh khiết, ở trong sự phán xét của Chúa. Mọi phán quyết của Chúa, mọi sự xét xử của Chúa từ ngai thiên thượng của Chúa đều là thánh. Cái sự thánh phán xét từ ngai thánh là thánh. Timôthê nhì đoạn 4 câu 8 nói rằng Chúa là thẩm phán công minh, Ngài là Chúa Trời thánh. Và sự thánh khiết của Chúa được bày tỏ ra ở trên thiên đàng. Chúng ta thấy cái nhìn cái hình ảnh tuyệt vời của sự thánh khiết ở thiên đàng như thế này ở trong Ca Huyền đoạn 4 câu 5 đến câu 8. Từ ngai phát ra những tia chớp, tiếng nói và tiếng sấm. Có 7 ngọn đèn cháy sáng trước mặt ngai, đó là 7 linh của Đức Chúa Trời. Trước ngai dường như có biển thủy tinh trong như pha lê, giữa ngai và chung quanh ngai có 4 sinh vật mà phía trước và phía sau đầy những mắt. Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ nhì giống như bò đực, sinh vật thứ ba có mặt giống như mặt người, và sinh vật thứ tư giống như đại bàng đang bay. 4 sinh vật ấy mỗi con có 6 cánh, chung quanh và bên trong mình đầy những mắt, ngày đêm nói không dứt: thánh thay, thánh thay, thánh thay. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng đã có, hiện có và đang đến. Chúng thấy khung cảnh của thiên đàng, đó là một nơi thánh, nơi mà người ta, mọi sinh vật đều chiêm bái Chúa. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng được bày tỏ qua sự nhập thể của Đấng Christ. Đức Chúa Giê-xu là Đấng Thánh. Từ trong cái sự sinh hạ của Chúa, đến lễ báp têm của Chúa, đến sự qua đời của Ngài, đều là thánh, đều bị riêng ra cho Đức Chúa Trời. Chúa sinh ra và được gọi là con thánh của Đức Chúa Trời. Và khi Chúa làm lễ báp têm thì có tiếng từ trên trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Nhưng Ngài là Đấng Thánh. Và rồi Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời hài lòng với cái của lễ mà Chúa Giêsu đã dâng lên và khiến Ngài từ cõi chết sống lại. Chúa Giêsu là Đấng Thánh. Và Chúa Giêsu đến để bày tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta muốn biết về Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ cần nhìn Chúa Giêsu như thế nào là chúng ta biết Đức Chúa Trời là như thế đó. Đức Chúa Giêsu là Thánh, Ngài không có tội, Ngài đầy dẫy tình yêu thương, Ngài đầy dẫy sự công chính, sự thánh khiết, thì Đức Chúa Trời là như vậy. Kinh Thánh trong Giăng nhất đoạn 1 câu 18 nói rằng ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một tức là Chúa Giêsu ở trong lòng Cha là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết. Đức Chúa Trời đã dùng nhiều cách lắm, từ ngày xưa thì Ngài dùng cách tiên tri, Ngài dùng thiên nhiên, Ngài dùng người này người kia, nhưng mà trong thời đại cuối cùng này thì Ngài đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu Christ để bày giải cho chúng ta biết rõ về chính Ngài. Ngài là Đấng Thánh. Nếu quý vị muốn biết điều gì về Đức Chúa Trời, sự biểu hiện rõ ràng nhất về điều đó mà có thể biết được đã được biểu lộ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đối diện với Chúa là Đấng Thánh, Đấng toàn hảo nhất ở trên đời này. Quý vị ơi, nếu mà quý vị sống với một con người toàn vẹn thì quý vị thấy có dễ chịu không? Một người toàn vẹn, tùy cái cách mà quý vị đáp ứng đó. Nếu mà mình sống với người toàn vẹn mà nó lộ ra cái xấu của mình á, thì mình đâu có phải dễ chịu đâu, phải không? Nếu mà mình có một đứa con mà nó toàn vẹn mà mình bắt toàn thì mình thấy khó chịu lắm mà nha. Nhưng mà nếu mà chúng ta đáp ứng đúng thì chúng ta sẽ được biến đổi để trở nên toàn vẹn, để trở nên thánh khiết hơn. Đối với Chúa, chúng ta đối diện với Chúa, chúng ta sẽ lộ ra cái sự bất toàn của mình. Đó là lý do mà người ta không muốn đến với Chúa, không muốn đến với ánh sáng. Bởi vì khi họ đến với ánh sáng thì những điều xấu xa gian ác của họ được bày tỏ ra, cho nên người ta khước từ ánh sáng. Nhưng mà người nào đến với ánh sáng, bằng lòng đến với ánh sáng, thì Chúa sẽ biến người đó trở nên ánh sáng. Tất cả những tội lỗi của người đó sẽ được Chúa rửa sạch và trở nên con cái của sự sáng và bước đi ở trong sự sáng. Cảm ơn Chúa vì ông Esai đã có đáp ứng đúng đối với là sự thánh khiết của Chúa. Đây là sự đáp ứng với Đức Chúa Trời. Chúng ta đối diện với sự thánh khiết của Chúa rồi chúng ta đáp ứng với sự thánh khiết của Ngài. Câu 5 trở đi, câu 5 đến câu 9. Tôi liền kêu lên, khốn cho tôi chết mất, vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một dân có môi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Trước kia thì ông chỉ thấy vua Ô-xia mà thôi, nhưng bây giờ Chúa đã mở mắt của ông để ông thấy được vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ một trong các seraphim bay đến tôi, trong tay cầm than lửa đỏ đã kẹp gấp từ bàn thờ. Vị ấy đưa than đỏ chạm vào miệng tôi và nói, đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi đã được tha rồi. Quý vị biết cái than lửa đỏ là gì không? Biểu tượng cho gì không? Là huyết báu của Chúa Giêsu Christ đã đến từ trời chịu chết thay cho chúng ta. Bởi huyết của Chúa mà chúng ta được rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Câu 8, lúc ấy tôi nghe tiếng Chúa phán, ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa, có con đây, xin Chúa sai con. Ngài phán, hãy đi và nói. Khi đối diện với Chúa thì chúng ta xưng ra cái tình trạng bất khiết của chúng ta. Chúng ta sống ở giữa những người tội lỗi, từ cấp lãnh đạo cho đến dân chúng, những người chung quanh chúng ta. Ông Esai đã có một vị lãnh đạo thật là tuyệt vời, là một vị vua, một người kính sợ Chúa, đi ở trong đường lối của Chúa. Cho nên Chúa đã chăm sóc ông, bảo vệ ông và ban phước cho ông. Cho nên ông trở nên hưng thạnh, ông đã trở nên giàu có, ông đã trở nên kiên cố, ông xây được nhiều thành lũy, nhiều thành phố. Ông được nổi tiếng đến nỗi mà những người túc ở tại dân Ai Cập, ở túc dưới phía dưới cũng được nghe đến danh của ông. Là một người thành công lắm vì ông kính sợ Chúa, bước đi trong đường lối của Chúa. Nhưng mà một khi ông đã được thành công như thế rồi thì ông lại nổi lòng kiêu ngạo. Và ông đã muốn đi vào trong đền thờ để mà dâng hương cho Chúa. Ông là vua, công việc của vua là cai trị dân, cai trị nước. Nhưng mà bây giờ ông muốn làm công việc của thầy tế lễ luôn nữa. Và ông đem cái lư hương vào trong đền thờ, thì các thầy tế lễ cả cùng các thầy tế khác ngăn ông vua. Đây không phải có việc của vua, vua đừng có đem mà dâng hương trong đền thờ. Nhưng mà ông cứng đầu, ngoan cố, và ông đem hương lên. Ông nói tại vì mình làm gì cũng được hết, mình cũng dâng hương cũng được mà. À, thế là ông đi vào đó. Và khi ông đem vào ở trong đền thờ thì đột nhiên là những cái phun nó nổi bừng bừng lên ở trên mặt của ông. Và ông cảm thấy được điều đó. Và các thầy tế lễ khi thấy phun mà nổi lên như vậy thì ngay lập tức dẫn dắt ông ra. Và ông cũng muốn ra nữa, ông sợ quá ông ra. Và rồi suốt quãng đời còn lại của ông sống một mình cô đơn ở trong một căn phòng biệt lập ở trong đó, vì ông là ô uế. Ông vì được Chúa ban phước mà đã không kính sợ Chúa và đã thay lòng đối với Chúa, cho nên ông đã bị Chúa phạt. Và rồi Chúa đã cất ông đi. Và khi Chúa đã cất cái vua Ô-xia phạm tội đó đi rồi, thì Ê-sai thấy được Đức Chúa Trời là Đấng Thánh. Ông là một vị vua tốt, cho nên vua tốt thì dân nhờ, đúng không? Cho nên dân chúng họ cũng sống ở trong cái sự thịnh vượng. Họ xây nhà, xây cửa, họ xây vườn, lập vườn nho, vườn tược, trồng ô liu, là sống họ rất là sung sướng. Nhưng mà họ lại quên đi Chúa. Họ lo những cái điều thuộc về đời này. Esai 5 câu 7 nói thế này: vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân chính là nhà Israel, còn người Giu-đa là những cây trồng mà Ngài vui thích. Ngài mong thấy công lý mà chỉ thấy sự phạm pháp. Ngài mong sự công chính mà chỉ có tiếng kêu là. Tức là họ được hưởng những phước hạnh từ nơi Chúa. Họ có nhà rồi họ xây thêm nhà nữa. Họ có chiếc xe rồi họ mua thêm chiếc xe nữa. Họ có vườn tược rồi họ xây nữa. Tức là họ có nhiều càng nhiều càng nhiều. Nhưng mà thay vì sống kính sợ Chúa, thay vì sống làm đẹp lòng Chúa, thì họ lại phạm pháp. Và họ không sống ngược đời sống công chính. Họ ức hiếp những người khác. Cho nên Chúa nói rằng Chúa đi đến với lại cái vườn nho của Chúa. Chúa muốn đi tìm cái những bông trái ngọt, nhưng mà lại có những bông trái chùa. Và Chúa nói bây giờ ta sẽ phá rào, ta sẽ cho những con thú rừng nó vào để mà nó ăn phá cái vườn nho của ta. Và Chúa đem những đội quân từ những phương xa đến để mà tiêu diệt dân Israel, để mà đô hộ dân Israel vì cớ lòng của họ xa cách Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy tình trạng nó giống tình trạng của chúng ta ngày nay. Nhiều khi chúng ta sống ở trong cái sự thịnh vượng của đất nước này mà chúng ta quên đi Chúa. Chúng ta đi theo những thần tượng của đời này thay vì chúng ta tôn Chúa là Đấng Thánh ở trong đời sống của chúng ta. Vua có tội, dân có tội. Bây giờ tới thầy tế lễ của Chúa. Ông chính cá nhân của chúng ta, mình cũng thấy chúng ta, mình là người bất khiết, là người có tội. Không phải nói những người khác. Mình thấy chính mình là bất toàn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là điều mà ông Ê-sai đã thấy. Khi mà ông thấy Chúa thì ông thấy được chính mình. Trước đó ông là một thầy tế lễ của Chúa, phải không? Ông có cái môi là tốt nhất ở trong xứ. Tại vì ông môi miệng của ông nói ra lời của Chúa mà. Nói ra những điều cao trọng của Chúa. Cho nên ông là cái người có cái môi, phải nói là trong tất cả những người là ông có cái môi là tốt nhất rồi. Nhưng mà khi gặp Chúa thì ông nói là khốn cho tôi. Trong bản dịch cũ nó là khốn nạn cho tôi. Và cái chữ khốn nạn này đã được dùng ở trong đoạn 5 6 lần để nói về sự khốn nạn của cái dân mà được Chúa ban phước cho mà đã phản nghịch với Chúa. Thì bây giờ ông lại dùng cái từ đó, cái từ mà rủa xả đó, ông nói về chính ông. Ông nói là khốn nạn cho tôi chết mất. Vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một dân có môi ô uế, bởi tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Cái môi nó nói đến cái tâm lòng, cái con người. Cái gì ở trong lòng đó thì nó phát ra từ trong miệng. Môi dơ giấy, và ông cảm thấy được ông là người có tội ở trước mặt Chúa. Nên khi chúng ta thật sự đối diện với Chúa, chúng ta sẽ thấy được cái con người bất toàn của mình. Những cái nếu không có thấy Chúa đó thì mình thấy mình cũng tốt, phải không? We okay. Cảm ơn Chúa. Vừa rồi trong bài học sáng tối thứ sáu thì Huy có đặt câu hỏi là are we okay? Xong rồi Huy cũng tự trả lời luôn, no, we're not okay. Nhưng mà với quyền năng của Chúa biến đổi thì we are okay. Tức là tự chúng ta thì chúng ta không có okay. Nhưng mà bởi Chúa chạm đến chúng ta thì chúng ta sẽ trở nên okay. Khi chúng ta không có Chúa thì chúng ta là những người bất toàn, tội lỗi, bất khiết. Nhưng Chúa chạm đến chúng ta bởi tình yêu của Chúa, bởi ân sủng của Chúa, bởi sự tha thứ của Chúa, bởi sự thanh tẩy, bởi huyết của Chúa Jesus Christ, thì chúng ta được trở nên những người thánh thuộc về Chúa. Tội lỗi của chúng ta được Chúa rửa sạch. Chúa như phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đem sự vi phạm của chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Chúa quên hẳn đi tội của chúng ta. Chúa xóa sạch mọi tội của chúng ta, không còn tội lỗi của chúng ta trong sổ sách của Ngài nữa. Và những ô nhơ, ô uế, ác uế của chúng ta được huyết của Chúa rửa sạch. Cảm ơn Chúa về điều đó. Cái thiên sứ đã dùng hòn thang ở trên nơi bàn thờ mà chạm đến, và ông Esai đã được thanh sạch. Chúng ta đọc thấy ở trong câu 6 và câu 7. Bây giờ một trong các seraphim bay đến tôi, trong tay cầm thang lửa đỏ, đã dùng kẹp gấp từ bàn thờ. Vị ấy đưa thang lửa đỏ chạm vào miệng tôi và nói: đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi đã được tha rồi. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã được huyết của Chúa Giêsu chạm đến chúng ta. Và chúng ta để Chúa phán rằng tội lỗi của ngươi đã được xóa rồi, tội của ngươi đã được tha rồi. Ở tại miền Bắc có một cái gia đình này có một con chó. Con chó nhỏ nó đẹp lắm. Nó là màu trắng, thật là trắng, cho nên gia đình mới đặt tên nó là Snow White, tức là bạch tuyết. Nhưng mà một hôm thì có tuyết rơi xuống và con chó lần đầu tiên nó thấy tuyết, nó thích quá, nó tung cửa, nó chạy ra. Nó chạy ra, cái bà chủ nhà nhìn, ủa con chó mà sao bên đây nó vàng quá vậy? Vậy không, con chó tự nó thì thấy nó là rất là trắng, cho nên gọi nó là Snow White. Nhưng mà khi mà đem so với lại snow, với tuyết thật á, thì nó vàng khè. Thì cũng vậy, nhiều khi chúng ta đối so mình với những người khác á, mình thấy mình tốt lắm. Người ta ăn gian thuế, mình không ăn gian. Người ta nói dối, mình không nói dối. Người ta lường gạt, người ta kiêu ngạo, mình không kiêu ngạo. Nhưng mà khi đứng trước mặt Chúa, chúng ta thấy rằng mình là con người dối trá, mình là con người kiêu ngạo, mình là con người bất toàn. Phải không? Ai mà sánh được với Chúa? Tất cả chúng ta là những con người tội lỗi ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không xứng đáng để được Ngài chấp nhận. Và chúng ta phải kêu lên giống như Esai rằng: khốn nạn cho tôi chết mất. Tôi là người có môi dơ giấy ở giữa vòng những người có môi dơ giấy. Và khi chúng ta thừa nhận cái tình trạng đó và chúng ta đến với Chúa để được Ngài thanh tẩy, thì chính Chúa sẽ chạm đến chúng ta và biến đổi chúng ta, rửa sạch chúng ta khỏi mọi tội của chúng ta. Rồi khi chúng ta đã được Chúa rửa sạch rồi, Ngài không phải để chúng ta đó đâu. Ngài muốn sử dụng chúng ta và Ngài kêu gọi chúng ta hầu về Chúa. Và chúng ta dâng mình để mà phục vụ Chúa. Khi chúng ta đối diện với Đấng Thánh, chúng ta muốn phục vụ Đấng Thánh. Vì được Ngài biến đổi thành người thánh, cho nên chúng ta cũng muốn đem cái sự thánh khiết của Chúa đến cho những người khác. Vì chúng ta đã gặp được Đấng toàn hảo, cho nên chúng ta cũng muốn người khác cũng gặp được Đấng toàn hảo. Và chúng ta cũng muốn kêu gọi những người khác trở về với Chúa. Cho nên Chúa đã kêu với ông Esai này: ai sẽ đi cho ta? Ai sẽ đi cho chúng ta? Ai ta sẽ sai ai đi? Thì ông bèn thưa: có con đây, xin Chúa sai con. Và Chúa cũng đang phán với quý vị sáng hôm nay: ai ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Quý vị sẽ thưa với Chúa như thế nào? Quý vị có muốn dâng cuộc đời của mình cho Chúa không? Nói rằng: Chúa ơi, con đây, xin Chúa hãy dùng con. Roma đoạn 12 câu 1 nói rằng: vậy tôi lấy sự thương xót của Chúa Trời mà khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lại của anh em. Chúng ta dâng cuộc đời của chúng ta, thân thể của chúng ta cho Chúa để trở nên của lễ sống và thánh, đẹp lòng Chúa. Rồi Ngài sử dụng chúng ta để đem tình yêu ân sủng của Chúa đến cho những người khác nữa. Quý vị đáp ứng với Chúa như thế nào? Chúng ta đối diện với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh. Và khi chúng ta đối diện với sự đấng thánh của Chúa, chúng ta có cái đáp ứng như thế nào? Khải huyền đoạn 15 câu 4 nói rằng: Lạy Chúa, ai không kính sợ Ngài và tôn vinh danh Ngài, vì Ngài là đấng thánh, đấng duy nhất thánh khiết. Ai mà không kính sợ Chúa? Nếu ngày hôm nay quý vị không kính sợ Chúa, nếu quý vị không có tôn vinh Chúa, tới một ngày quý vị phải quỳ ở trước mặt Chúa, rồi quý vị phải run sợ trước mặt Chúa. Nhưng mà nếu quý vị hôm nay bằng lòng quỳ ở trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nâng quý vị lên để làm trở thành nên con thánh của Chúa. Cái đáp ứng của chúng ta đối với Chúa rất là quan trọng, vì cái điều đó định đoạt số phận đời đời của chúng ta. Quý vị nghe kỹ không? Cái đáp ứng của chúng ta đối với Chúa rất là quan trọng, vì điều đó định đoạt số phận đời đời của chúng ta. Một là xa cách Chúa đời đời, hai là ở trong sự hiện diện thánh của Chúa đời đời, để mà tận hưởng tình yêu của Chúa. Đối với tình yêu của Chúa, nếu chúng ta mở lòng ra đón nhận tình yêu của Ngài, Chúa thương chúng ta mà chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa, thì chúng ta nhận được sự sống đời đời. Mà nếu chúng ta khước từ tình yêu của Chúa, thì chúng ta sẽ chết mất đời đời. Đối với sự thánh khiết của Chúa, nếu chúng ta lo sợ và lẩn tránh sự thánh khiết của Chúa, vì sợ tội lỗi của mình bị phô bày ra, thì chúng ta sẽ mãi mãi ở trong sự bất khiết và trở nên những con người vô dụng, chẳng ích lợi gì cả, sống rồi chết chứ không có ích lợi gì trong đời này cả. Sống tận hưởng những cái thú vui nhục dục gì đó rồi chết và đi vào trong hỏa ngục đời đời. Nhưng mà nếu chúng ta ăn năn tội và đến với Chúa, thì chúng ta sẽ được Chúa thánh hóa và được Ngài sử dụng để bày tỏ ra vinh quang của Ngài. Quý vị sẽ đáp ứng như thế nào? Quý vị hôm nay hãy cầu nguyện Chúa, xin Chúa cho mở mắt thuộc linh của con để con thấy được Chúa là đấng thánh. Rồi xin Chúa kêu gọi mình, xin Chúa cho con nghe được tiếng kêu của Chúa, tiếng gọi của Chúa, để con đáp lại với Chúa và được Chúa rửa sạch, được Chúa kêu gọi để trở nên những công cụ hữu dụng trong tay Chúa. Quý vị hãy đến với Chúa sáng hôm nay, vì Chúa của chúng ta là đấng thánh. Xin ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng hoàn toàn khác biệt với con người của chúng con. Ngài là đấng tự hữu hằng hữu, Ngài là đấng cầm quyền chủ thể, Ngài là đấng tốt lành toàn vẹn, Ngài là đấng toàn năng, toàn tri, toàn ái, toàn tài. Ngài hoàn toàn khác biệt với chúng con. Và khi chúng con đối diện với Chúa, đó là một diễm phúc rất là lớn, để chúng con thấy được chính mình, sự bất khiết của chúng con, tình trạng tội lỗi bất toàn của chúng con, để rồi bởi sự ăn năn tìm đến với Chúa mà chúng con được Chúa tha thứ, được Chúa ban ân sủng, được Chúa bày tỏ lòng thương xót, mà dùng huyết báu của Chúa Giêsu Christ rửa sạch mọi tội của chúng con và mặc cho chúng con sự công chính của Chúa Giêsu, để chúng con được trở nên những thánh đồ, những người thuộc riêng về Chúa, để chúng con được bước đi ở trong ánh sáng, để chúng con được trở nên sự sáng. Chúng con cảm ơn Ngài. Và Chúa ơi, chúng con vì lòng biết ơn Chúa, vì lòng tôn cao Chúa, chúng con xin kính dâng cuộc đời của chúng con cho Ngài. Xin Chúa vui lòng sử dụng chúng con để đem tình yêu ân sủng của Chúa đến cho muôn người, để họ cũng được trở nên thánh khiết, để họ cũng được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, để họ cũng được trở nên con cái của Cha. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.